Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ya Being able to be with you today, being able to come to Vietnam and engage in this kind of Dharma talk as taught by our sublime Buddha, Shakyamuni Buddha. And so it is, it gives me great joy to basically engage in this kind of sharing based on the teachings of our sublime Lord Buddha.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni và kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử gần xa. Trước tiên, chúng tôi xin bày tỏ lòng vô cùng hoan hỷ khi được đến tại chùa Quần Pháp này và tham gia lễ hội tu tập ở tại chùa Quần Pháp này. Và đặc biệt không những thế mà tham gia trong việc chuyến Quần Pháp có mặt ở tại Việt Nam. Trước khi phân kịch Tinh Pháp, chúng tôi cầu nguyện để khởi phát lòng tình tín đối với giáo pháp và niềm hân hoan khi nghe giáo pháp, cũng như là cầu nguyện cho tất cả chúng sinh đều được lợi ích khi được phân kinh thánh pháp. Chúng tôi được biết đây là một trong những trung tâm tu tập theo Tịnh Độ Tông, dựa trên nền tảng lời dạy của Đức Phật A Di Đà, do Đức Như Lai, do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền thuyết. Chính vì vậy mà buổi pháp thoại hôm nay, với những ý tưởng chính như là làm thế nào khởi phát Bồ Đề Tâm, và chúng tôi sẽ giải thích đi sâu hơn về những hạnh nguyện, những phẩm chất cao quý của Đức Phật A Di Đà. Làm thế nào để chúng ta tu tập đúng cách theo pháp môn mà do Đức A Di Đà tuyên thuyết, và cũng như là những cái lợi ích của việc tái sinh lên cảnh giới Tịnh Độ, cũng như chúng tôi sẽ đi sâu hơn mô tả về cảnh giới Tịnh Độ trang nghiêm thanh tịnh đẹp đẽ như thế nào để quý vị tường tri. Đó là nội dung chính của buổi pháp hội hôm nay. Kính thưa quý vị, Đức Phật A Di Đà đã thành tựu giác ngộ tối thượng trong vô lượng kiếp về trước. Nhưng trước khi Ngài thành tựu giác ngộ tối thượng, Ngài đã cũng đã từng trải qua hành Bồ Tát hạnh. Và một trong những kiếp khi Ngài còn là một vị Bồ Tát đương tu tập, Ngài tái sinh làm một vị vua đã gặp một vị Phật. Lúc bấy giờ theo tiếng Tây Tạng gọi là Sikkim Nyungpo. Với Đức Phật này, Ngài đã phát tâm quy y và phát nguyện lập Bồ Tát hạnh để độ tất cả hữu tình. Sau khi Đức Phật A Di Đà, lúc bấy giờ Ngài còn là một vị Bồ Tát, khởi phát Bồ Đề Tâm và phát nguyện hành trì lục độ ba la mật, tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Sáu pháp này còn gọi là sáu pháp hoàn hảo, sáu pháp viên mãn, sáu pháp đáo biển ngàn, để độ tất cả hữu tình. Thì sau khi trải qua một thời gian lâu xa, rất là lâu, thực hành Bồ Tát Đạo được viên mãn, Ngài thành tựu được vô thượng giác. Và với lời ước nguyện thời xưa, thì Ngài sử dụng hai thân, đó là báo thân và hóa thân. Báo thân Phật ở cõi trang nghiêm Tịnh Độ, được cứu vớt những chúng sinh mà sinh lên cảnh giới đó với thân tướng trang nghiêm 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, với cảnh trí trang nghiêm nơi đó đã độ sinh. Và với hóa thân, Ngài hóa thân là một vị tăng sư bình thường ở cõi Ta Bà này để độ chúng sinh. Và đặc biệt trong những lời nguyện của Ngài và hành nguyện của Ngài là nguyện độ tất cả chúng sinh, đặc biệt trong đó là chúng sinh bị đọa lạc trong bốn đường dữ, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Mong rằng hạnh nguyện của Ngài, hướng dẫn của Ngài để đặc biệt độ thoát những chúng sinh bị đọa lạc đau khổ này nói riêng, cũng như là tất cả chúng sinh có duyên với Ngài nói chung. Một trong những lời nguyện vô cùng cao quý của Đức Phật A Di Đà là nguyện rằng đối với những ai mà được tái sinh ở cảnh giới của Đức Phật A Di Đà Tịnh Độ, là không nhất thiết là phải đoạn trừ sạch sẽ hết mọi phiền não chứng quả vô sinh, mà một người bình thường như chúng ta, nếu tu tập theo lời dạy của Ngài, vẫn có thể được tái sinh lên cảnh giới Tịnh Độ.
hay xin được chia sẻ cho tất cả thân nhân và xin phải thay tất cả thân nhân nên tập trung thân nhân.
Cái điểm đặc biệt thứ hai là sau khi tái sinh lên cảnh giới tịnh độ rồi thì không bao giờ bị đọa lạc vào bốn đường dữ, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Đó là lý do tại sao được gọi là cảnh giới tịnh độ hay cảnh giới là an lạc. Bởi vì khi sanh nơi đó, cảnh giới đó thì quý vị không còn phải đau khổ như cảnh giới tam bà nữa. Làm thế nào để quý vị xác quyết được quý vị có thể tái sinh về cảnh giới tịnh độ của Đức Phật A Di Đà? Để giải thích điều này cũng rất là đơn giản. Như quý vị biết, đời sống chúng ta được thúc đẩy bởi nghiệp lực, và chúng ta đang tạo ra những hạt giống tốt có, xấu có, trung tính có. Và cứ như thế, hàng ngày qua, chúng ta tích lũy rất nhiều hạt giống. Những hạt giống thiện, những hạt giống bất thiện, tốt, xấu, vân vân. Và khi chúng ta chấm dứt mạng căn này, chúng ta chấm dứt sự sống này, lúc bấy giờ một trạng thái gọi là trạng thái tâm tử xuất hiện. Lúc bấy giờ, nếu tâm thức của chúng ta hàng ngày được tích lũy bởi những hạt giống thiện, thì với những hạt giống tâm thiện đó, nó thúc đẩy cho chúng ta tái sinh ở cảnh giới cao thượng. Ví dụ như khi quý vị chết, thì lúc bấy giờ quý vị nhớ tưởng đến ân đức của Đức Phật, nhớ tưởng đến ân đức Tam Bảo, nhớ tưởng đến công đức quý vị làm thiện, nhớ tưởng đến công đức quý vị tu tập, thì quý vị tái sinh lên cảnh giới người trời, cảnh giới người hoặc là cảnh giới trời. Ngược lại, nếu quý vị tích lũy quá nhiều công đức, tích lũy quá nhiều pháp bất thiện, như là hàng ngày sợ hãi, khủng hoảng, sân giận, tức tối vân vân, và khi chấm dứt mạng căn, tâm quý vị câu hữu với những trạng thái tâm sở bất thiện này, thì nói cách khác là các hạt giống bất thiện ở trong thức, trong tâm thức quý vị được dấy khởi và được hoạt động. Lúc bây giờ nó thúc đẩy cho quý vị tái sinh ở cảnh giới khổ đau, mà còn được gọi là cảnh giới thấp, cảnh giới dữ, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Tương ứng với những ác nghiệp mà quý vị đã tạo. Quy trình tái sinh này theo quy trình vô minh. Vô minh sanh hành, hành sanh thức, tức là nó bị trói buộc trong vòng 12 nhân duyên lẫn quẩn. Hoặc là từ ái sanh ra thủ, thủ sanh hữu, hữu sanh sanh, lão tử, sầu bi khổ, não vân vân, và tiếp tục bánh xe luân hồi xe chuyển. Và cũng với cái công thức này, nếu quý vị hàng ngày tu tập, có niềm tin kính tín đối với Đức Phật A Di Đà, với sự chí thành trọn vẹn và với các công đức lành mà quý vị tích lũy được trong hàng ngày, và phát nguyện tái sinh về cảnh giới Đức Phật A Di Đà, thì sau khi mà quý vị nhắm mắt lâm chung với các thiện nghiệp, với các động cơ được thúc đẩy mà hàng ngày quý vị huân tu, niệm niệm ghi nhớ, niệm niệm tích thành và ước nguyện sanh về cảnh giới kia, thì quý vị được tái sinh về cảnh giới tịnh độ. Dạ, quý vị có hiểu không ạ? Kính thưa đại chúng, một trong những ba yếu tố vô cùng quan trọng để được tái sinh, hồi nãy chúng tôi đã giới thiệu về công đức hay còn gọi là hạnh của một vị tu tập theo truyền thống Tịnh Độ Tông. Và yếu tố thứ hai còn gọi là yếu tố tín, tức là niềm tin tuyệt đối, niềm tin chân thành. Và như chúng tôi cũng đã giới thiệu sơ qua, đó là cái lời nguyện. Nói nôm na là sự ước mong, là sự mong muốn. Nếu hàng ngày chúng ta có ước mong gì, nếu chúng ta thì ước mong tái sinh về cảnh giới người, thì sau khi chết, chính cái sự ước mong đó nó kích hoạt các hạt giống thiện lành mà hàng ngày chúng ta tích lũy để sanh về người. Thì cũng tương tự với cái công thức này, với cái lời nguyện chúng ta mong rằng khi xả báo thân này, khi chúng con lâm chung thì được tái sinh về cảnh giới Tây Phương Tịnh Độ. Như vậy với một cái lời nguyện ước rất sâu sắc, một lời nguyện ước rất chân thành, một lời nguyện ước rất tha thiết, mình được sanh về như vậy. Và với những công đức mình đã tích tụ tu tạo được trong nhiều ngày tháng qua trong cuộc đời của mình, và như vậy khi nhắm mắt lâm chung thì với lời nguyện ước đó nó kích hoạt được các hoạt giống. Cho nên lời nguyện ước vô cùng quan trọng. Và để giúp cho quý vị, để hỗ trợ cho quý vị để thành tựu được nguyện ước này, hay để hoàn thiện được ba, gọi là ba chi, hay là ba yếu tố căn bản để giúp cho quý vị tái sinh, thì lúc bấy giờ quý vị lâm chung hoặc ngay trong hiện tiền, quý vị thường hay quán tưởng về thân tướng trang nghiêm 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Đức Phật A Di Đà. Hoặc là quý vị quán tưởng về công đức vô lượng của Đức Phật A Di Đà với những hạnh nguyện của Ngài. Hàng ngày mình quán tưởng thân tướng trang nghiêm Ngài, và mình nghĩ tưởng đến cái công đức tu tập của Ngài khi Ngài còn là một vị Bồ Tát, hoặc là hạnh nguyện của Ngài khi Ngài đã thành Phật. Nhờ như vậy mình củng cố thêm niềm tin. Và với ba yếu tố căn bản, đó là tín, là hạnh, là nguyện, như vậy thì quý vị có thể tái sinh về cảnh giới Tây Phương Tịnh Độ. Kính thưa đại chúng, một trong những lợi ích của pháp môn tu niệm Phật, hoặc là quán tưởng Đức Phật A Di Đà, hoặc là quán tưởng công đức của Đức Phật A Di Đà, thì quý vị có thể tái sinh lên cảnh giới Tây Phương Tịnh Độ. Ở nơi đó quý vị có thể nhận những câu thần chú hoặc là những lời dạy từ Đức Phật A Di Đà, và từ đó tu tập. Đó là một trong những lợi ích. Thay vì là quý vị ở đây thì nghe gián tiếp từ trong kinh điển từ chúng tôi truyền lại, nhưng mà nếu quý vị được tái sinh cảnh giới Tây Phương Tịnh Độ thì quý vị nhận được những câu thần chú trực tiếp từ Đức Phật A Di Đà. Đó là những lợi ích rất là thiết thực mà quý vị có thể đạt được sau khi quý vị có thể tái sinh lên kia. Tuy nhiên, quý vị cũng cần phải nhìn lại, chúng ta hiện là con người, chúng ta được tái sinh như là một con người, chúng ta cũng cần nhìn lại chính bản thân mình và những cơ hội mà chúng ta đang có. Kính thưa quý vị, thật ra được sanh làm người cũng không phải là dễ dàng, bởi vì rất nhiều chúng sinh làm các ác nghiệp bị tái sinh trong cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và A-tu-la rất khổ đau. Còn chúng ta khi với thân phận là một con người thì chắc chắn rằng chúng ta đã tích lũy được rất nhiều công đức và việc thiện trong quá khứ. Chính vì vậy mà quý vị mới được tái sinh làm người. Và cái điểm, cái lợi thế của một người khi mà tu tập ở cõi Ta Bà này thì nhân quả thông thường đến ngay hiện tiền. Nếu mình tạo một việc tốt, mình làm một việc thiện ngay trong hiện đời, rất có thể mình nhận được cái quả báo tốt ngay trong hiện đời, không nhất thiết là phải chờ tới kiếp sau. dĩ nhiên nhân quả ba thời, có thể những quả báo tới kiếp sau nó mới trổ, và nhiều kiếp sau mới trổ. Nhưng đối với thân phận là con người, nó có những quả báo được trổ ngay trong kiếp này, với thời gian có thể là ngắn nhất, hoặc là cái thời gian trong tuổi thọ của con người. Ở các cảnh giới khác thì không có được lợi ích như thế, thông thường phải thời gian rất lâu xa mới nhận được cái quả phước mà mình đã tạo. Còn đối với thân phận làm người, mình sẽ nhận được cái quả phước ngay trong kiếp này, hoặc là trong những thời gian tới ngắn nhất. Thứ hai là khi quý vị có mặt trong pháp hội này với thân phận là một con người, thì quý vị cũng có thể thọ lãnh được giáo pháp từ chư tôn đức tăng ni, hoặc là từ trong kinh sách. Cho nên quý vị có thể học pháp, nghe pháp và thực hành pháp. Từ lúc quý vị nghe pháp, hiểu pháp, thực hành pháp, dẫn đến quý vị có thể là viễn ly, hay còn gọi là xả ly, không có dính mắc. Bởi vì dính mắc mới là khổ đau. Nếu quý vị viễn ly, quý vị xả ly, từ bỏ, xuất gia tu hành, thì quý vị thì đâu có khổ đâu. Cho nên cái lợi ích của một con người khi sanh ra với thân phận là một con người, ngay trong hiện kiếp quý vị có thể gặp được giáo pháp và thực hành giáo pháp, và cũng có thể đoạn trừ phiền não, viễn ly, đạt được tịch tịnh. Và một điểm nữa là khi quý vị cũng với thân phận là một con người, nhưng mà được nghe kinh học pháp, được chư từ chư tôn đức tăng ni thế này, và với những lời dạy của chư tôn đức tăng hướng dẫn quý vị về tu tập cảnh giới, tu tập theo pháp môn tịnh độ, để sau khi thân hội mạng chung được tái sanh cảnh tịnh độ, đây là một điểm ưu việt. Còn đối với những chúng sinh khác cũng thật rất là khó khăn. Cho nên với phẩm chất mà chúng ta đương có, quý vị nên trân trọng, biết rằng đây là một cơ hội quý báu để tu tạo các công đức lành, để tiến hóa. Nếu mà chúng ta xem thường thân phận của chúng ta thì chúng ta không có chịu tu tập, không có chịu nỗ lực. Cho nên nãy giờ chúng tôi đã giới thiệu một cách tóm tắt về phẩm chất Đức Phật A Di Đà, về cảnh giới Đức Phật A Di Đà, về pháp tu đã đạt đến cảnh giới A Di Đà rồi. Chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh hơn về những gì quý vị đang có, để quý vị biết trân trọng và quý vị nỗ lực tiến tu với thân phận và phẩm chất quý báu mà chúng ta đang có. Kính thưa đại chúng, chúng tôi được biết tại đạo tràng chùa Hoằng Pháp này có những khóa tu một ngày dành cho mọi nam nữ Phật tử, có những khóa tu định kỳ trong một năm, có thể là 3 lần hoặc 6 lần, với số lượng hành giả tu tập cơ hội rất là đông. Đây là một truyền thống phải vô cùng, phải nói rằng vô cùng đặc biệt, một truyền thống vô cùng tốt đẹp mà chúng tôi mong rằng quý vị cần phải phát huy hơn nữa và cần phải gìn giữ hành trì. Bởi vì sao? Bởi vì cũng với sự nỗ lực của mỗi người như vậy, với lòng tín thành như vậy, nhưng việc câu hỏi về một nơi được nghe pháp chung trong một pháp hội rộng lớn này, rồi được tu tập chung trong một pháp hội lớn này, được cầu nguyện chung với số lượng hành giả đông thế này, thì lợi ích trên nhiều phương diện đều vượt thắng hơn sự nỗ lực hành trì cá nhân của vị ở nhà. Và chúng tôi cũng xin trân trọng nói với quý vị, những truyền thống niệm hồng danh của Đức Phật A Di Đà, hoặc là quán tưởng thân tướng trang nghiêm của Đức Phật A Di Đà, hoặc là thiền quán về những phẩm chất cao thượng, những phẩm chất quý báu của Đức Phật A Di Đà. Nếu quý vị đã thực hành ở nơi đây, mong rằng quý vị hãy cố gắng duy trì và nỗ lực tu hơn nữa, và chắc chắn việc tu tập chung thế này, cầu nguyện thế này và nghi pháp như thế này sẽ lợi ích rất lớn cho bản thân quý vị. Kính thưa đại chúng, nhân đây chúng tôi xin muốn chia sẻ thêm cho quý vị về Bồ Đề Tâm. Làm thế nào để quý vị khởi phát Bồ Đề Tâm trong quá trình tu tập? Làm thế nào để quý vị nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm trong quá trình tu tập? Bởi vì Bồ Đề Tâm là một trong những nguyên nhân gần nhất và là nền tảng nhất đối với một vị tu Bồ Tát hạnh để viên mãn các ba la mật và thành tựu Phật quả. Dù cho quý vị tu theo truyền thống Đại Thừa phát nguyện độ sinh ở kinh giới Ta Bà này, hoặc là quý vị tu theo Đại Thừa theo truyền thống Tịnh Độ để cầu vãng sinh chăng nữa, thì Bồ Đề Tâm cũng không có thừa, và nó sẽ hỗ trợ giúp cho quý vị mau viên mãn các công đức lành. Cho nên chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị về Bồ Đề Tâm. Kính thưa quý vị, làm thế nào để quý vị có thể khởi phát Bồ Đề Tâm? Quý vị muốn khởi phát và thực hành Bồ Đề Tâm thì quý vị phải nghĩ đến vì lợi ích của tất cả chúng sinh. Cho nên động cơ phải đúng đắn, được thiết lập là làm bất cứ việc gì, làm bất cứ hành động nào đặt lợi ích của người khác lên trên lợi ích và quyền lợi của mình. Nếu mà chúng ta làm bất cứ việc gì mà đặt lợi ích, đặt quyền lợi của mình lên trên người khác, thì đó không phải là quý vị khởi phát được Bồ Đề Tâm. Và khi quý vị thiết lập được một cái động cơ đúng đắn là đặt lợi ích của người khác lên trên lợi ích của mình, vì lợi ích rộng lớn hơn, thì những chướng ngại bên ngoài hoặc là những tâm lý tiêu cực bên trong, những xung đột bất thiện từ bên trong của mình hoặc những xung đột bất thiện bên ngoài, hay nói một cách tổng quát là những tâm lý tiêu cực, cần phải được chấm dứt. Và để chấm dứt được điều đó, không có cách nào khác hơn là quý vị phải thiền quán. Quý vị phải thiền quán với lòng từ và lòng bi vô lượng. Nếu quý vị không có thực tập thiền quán thì thật sự khó mà chấm dứt những nội kết, những xung đột, những chướng ngại từ tâm lý tiêu cực của mình hoặc những chướng duyên ác nghiệp từ bên ngoài đưa vào. Do đó, để gọi là chiến thắng ác ma thì quý vị phải thực tập thiền quán. Kính thưa đại chúng, để giúp cho quý vị phát triển được Bồ Đề Tâm, trưởng dưỡng được Bồ Đề Tâm, như chúng tôi đã trình bày, là quý vị cần phải thiền quán về từ tâm và bi tâm. Sở dĩ chúng sinh đau khổ, chúng ta đau khổ là do chúng ta có tâm phân biệt. Chúng ta phân biệt đây là người thân của chúng tôi, đây là người lạ của chúng tôi, đây là bạn, đây là thù, đây là người giàu, đây là người nghèo, đây là thân sơ, vân vân và vân vân. Với tâm phân biệt chấp thủ đó mà quý vị có cái nhìn không bình đẳng về chúng sinh. Nếu quý vị mở rộng tâm từ, tâm bi ra với cách nhìn bình đẳng như chư Phật đã dạy, thì tất cả chúng sinh đều bình đẳng trước khổ đau, và tất cả chúng sinh đều bình đẳng trước hạnh phúc. Chúng sinh nào cũng sợ khổ đau, và chúng sinh nào cũng mong muốn hạnh phúc. Nếu chúng ta thiết lập được một trạng thái tâm như vậy, thấy rằng ai cũng sợ gớm đau, ai cũng sợ khổ đau, rồi ai cũng muốn bình an, ai cũng muốn hạnh phúc, với tâm bình đẳng đó, mình lập nguyện mỗi ngày cầu nguyện 2 đến 3 lần, cầu nguyện rằng bản thân mình được thoát khỏi khổ đau, được an trú trong chánh pháp, được an trú trong niềm vui vô vi, tức niềm vui không có điều kiện, niềm vui do giáo pháp đem lại, và mong rằng tất cả bạn bè thân hữu và nới rộng ra tất cả mọi người, chứ không phải đây là chỉ bạn bè tôi không, mà người kẻ thù kia. Khi mình có cái tâm phân biệt, kia là kẻ thù, đây là bạn, thì quý vị chưa an trú trong pháp. Mà phải với tâm bình đẳng, bình đẳng một cách tuyệt đối, mong rằng tất cả chúng sinh, mong rằng tất cả chúng sinh cũng được an bình và hạnh phúc như vậy. Và cứ mỗi ngày sáng tối hoặc nhiều hơn nữa, quý vị với tâm từ, với niệm từ ái đó, quý vị cầu nguyện cho bản thân, cầu nguyện cho mọi loài, thì được như vậy, quý vị đã thực tập được Bồ Đề Tâm. Kính thưa đại chúng, khi quý vị tu tập thiền quán với tâm từ và tâm bi như vậy, với những thiện nghiệp mà quý vị làm trong đời sống hàng ngày, và đặc biệt với những hương hoa phẩm vật khi quý vị làm lễ tụng kinh cầu nguyện như vậy, thì công đức nó sẽ trổ rất nhanh ngay trong hiện kiếp, nó sẽ hỗ trợ cho nhau, và quý vị sẽ nhận được nhiều lợi ích thiết thực ngay trong hiện tại. Và kính thưa quý vị, phần trình bày một cách ngắn gọn về pháp môn tu để tái sinh về Tây Phương Tịnh Độ, cũng như hướng dẫn sơ về khởi phát Bồ Đề Tâm, đến đây là viên mãn. Nhưng trước khi kết thúc bữa pháp thoại hôm nay, chúng tôi xin kính gửi và truyền thụ cho quý vị 4 câu thần chú do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật A Di Đà, Bồ Tát Quan Thế Âm và Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đến toàn thể hội chúng. Để thực hiện nghi quỷ này một cách nghiêm trang, thì mong quý vị ngồi lưng thẳng, trang nghiêm, và với tâm chí thành, thân tướng trang nghiêm như thế này, khi Ngài Rinpoche đọc câu thần chú đầu tiên là câu thần chú do Đức Phật Như Lai Thích Ca Mâu Ni tuyên thuyết, thì quý vị phải có sức định tĩnh, tập trung, quán tưởng rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang ngự trên đỉnh đầu của chúng ta, đang phóng quang tuyên thuyết thần chú. Và khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phóng quang tuyên thuyết thần chú xong rồi, thì tới Đức Phật A Di Đà. Bởi vì Đức Phật dung thông với nhau, cho nên khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tuyên thuyết thần chú xong, thì quý vị là quán tưởng Đức Phật là hóa thành Đức Phật A Di Đà, với hiện thân Đức Phật A Di Đà tuyên thuyết thần chú A Di Đà. Và tương tự đến Bồ Tát Quan Thế Âm và Bồ Tát Văn Thù. Nên quý vị phải định tĩnh, nhiếp niệm, có sức quán tưởng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hiện thời đang ngự trên đỉnh đầu của chúng ta để tuyên thuyết thần chú, và chúng ta thọ lãnh thần chú đó.
Om Arapata Nati Om Arapata Nati Om Arapata Nati
Thầy đêm tăng phẩm dâng đời, trái tim xin gửi những lời yêu thương. Bụi trần không chút dính dương mà sao nỗi